This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hòa Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ thì với cái phần âm nhạc như vậy thì quý vị đã biết chúng ta đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn do Hòa Tĩnh thực hiện gửi đến cho quý vị. Trong ngày hôm nay, Hòa Tĩnh xin được mời quý vị cùng đến với câu chuyện được mang tên Từ Thằng Lên Ông. Từ Thằng Lên Ông, tác giả Trần Đông Thành. Xin mời quý vị cùng thưởng thức sau đây. Tôi qua Mỹ với hai cái bàn tay trắng. Chung quanh tôi, nói thiệt chứ, toàn là những người xa lạ. Ở một cái khu phố mà đa số là người rạch giá. Ở Việt Nam, phần nhiều sống cái nghề chạy lưới, cho nên ở đây tôi giao dịch với họ, thiệt không học được một chữ. Anh nào ngoài yes hay hoặc là no, đúng với lại cái câu mà ông bà mình nói, gần mực thì đen, mà gần đèn thì sáng nha. Qua Mỹ đầu cũng 6 năm, tôi chỉ làm có cái nghề cắt cỏ thôi. Nghề này đòi hỏi một cái sự chịu khó cũng như là vận dụng cái sức lao động, chứ không có cần nói chuyện với nhau bằng anh văn nhiều lắm đâu. Tôi làm công cho một người Việt lãnh khoáng, cho nên có gì á chỉ cần nói qua tay thầu này cũng là đủ rồi. Lần lần thì chợ búa quán ăn Việt Nam mọc ra tấp nập. Thường ngày thì tôi nói tiếng Việt với đồng bào người Việt mỗi lần mà có chuyện giao thương. Vì vậy ở Mỹ lâu quá mà tôi không có hề biết tiếng Mỹ nha. Mà biết tiếng Mỹ thì đối với tôi thì cũng không cần thiết lắm đâu. Hơn nữa cuộc sống ở Mỹ càng ngày càng khó khăn, kinh tế của Mỹ thì cũng xuống thấp qua cái hiện tượng người thất nghiệp nhiều đó. Vậy mà báo chí hay hoặc là truyền thanh rêu rao thất nghiệp xuống thấp, thất nghiệp xuống thấp. Tôi nghĩ mà chê họ không có thực tế, bởi vì người thất nghiệp lãnh tiền có thời hạn, bị hết hạn. Họ chỉ thấy những cái con số thống kê trên giấy tờ rồi số xuống thấp, mà không có thấy rằng xã hội Mỹ đang có nhiều người cũng thất nghiệp dài dài đó. Trước mắt tôi và mọi người lân cận đều biết gia đình bác Hai Xiến. Bác Hai Xiến có tất cả là 6 cái nhân khẩu, ngoại trừ ông bà Xiến lãnh tiền già còn có 4 người con. Vừa có nam cũng có, mà vừa cũng có nữ nữa. Vừa dâu vừa rể đều thất nghiệp 8-9 tháng ròng rã luôn nha. Khi thì con hai, khi thì thằng Út qua nhà tôi mượn đông vài lon gạo. Theo sự hiểu biết của tôi thì người dân sống ở Mỹ mà mua sắm thứ gì cũng có cái mác là China cả luôn. Các hãng xưởng lớn lần lần nó chuyển qua các nước Âu Châu như là Mã Lai, Tân Gia Ba. Đó cũng là một lý do nha, mà theo tôi á, để gây ra cái nạn thất nghiệp ở Hoa Kỳ nè. Tôi có một cái nhìn thực tế, càng ngày á, người Tàu lại càng di dân qua Mỹ nhiều nha ha. Họ lập nhiều cơ sở thương mại rất là trù phú, lấn chiếm các việc làm của người bản xứ. Nhìn về tương lai thì tôi e ngại nước Mỹ sẽ tụt xuống để cho các nước khác lên nắm hàng đầu quốc tế, nếu mà các chánh trị gia Mỹ có tinh thần vọng ngoại nha. Không còn là một cái vấn đề trầm tư trong cái tư tưởng, mà là một cái diễn biến của thực tế. Đó là công việc làm của tôi nằm trong cái quỹ đạo gọi là bị hạn chế nha. Nhà thầu le lưỡi chán nản, cuộc sống thì rất là bấp bênh. Một tuần lễ làm từ 2 đến 3 ngày, còn những cái ngày kia thì coi như là hút gió luôn nha. Ở Mỹ được tiếng là danh vọng, mà chúng tôi phải ăn mì gói trừ cơm nha. Thầu không lãnh được việc, tôi cũng bị ảnh hưởng theo cái cấp số cộng. Số ngày làm thì ít lại, lương thì cũng hạ thấp xuống. Chủ tớ thì nương nhau, thông cảm nhau để mà sống. Tệ trạng này là do sinh hoạt quần chúng xuống thấp, chủ nhà thì thất nghiệp, ở nhà tự cắt cỏ lấy cho nó đỡ tốn tiền đó mà. Cái cảnh trang nghèo đói có cái tính cách dây chuyền này. người nghèo thì kéo theo người khác nó nghèo thêm, không tốt biến ra xấu thì cũng lúc nào cũng không hay. Do đó mà cái xã hội lần lần đi đến chỗ thối nát đi, kẻ trộm nhiều, cướp nhiều đó, các sòng bài thì đông đúc, cái bầy thiêu thân đốt tiền, nhiều người cũng bất mãn thời cuộc nhưng mà không có còn cách nào để mà cứu chữa nữa. Qua thông cáo thông tri cần nhiều cảnh sát, tôi là càng đau lòng cho đó là một cái diễn tượng của một xã hội suy đồi qua cái đường kinh tế mà không có cái gì lạc quan. Nếu không nói là nền kinh tế của Hoa Kỳ đang xuống thấp và rất là thấp. Một người bạn cho tôi biết ở Việt Nam nó sống dễ thở hơn lắm. Ừ, 400-500 đô là ở Mỹ chẳng có gì giá trị gì hết, khó sinh sống. Nhưng mà ở Việt Nam thì chỉ cần có 100 đô thôi, nó cũng tạm đủ cho một cái cuộc sống bình thường rồi, phải không? Tôi nghe theo lời dẫn lối đó, trong lúc mà làm ăn không có ra tiền ở Mỹ nè. Ê, tôi mới bèn đánh một chuyến liều về Việt Nam thử để xem cái cuộc sống có làm cho tôi nhức đầu hay không nha. Quả vậy, trong túi tôi chỉ có 200 đô mà tôi cũng đủ trả những cái chi phí của tháng đó. Giá sinh hoạt rẻ, nhà cửa chỗ bình dân mướn rẻ, phương tiện di chuyển cũng không có đắt. Những điều đó giúp tôi đầu óc cũng bớt khủng hoảng. Tôi tìm được một cái giấc ngủ yên lành nha. Tôi nói thiệt chứ tôi không có ưa gì cộng sản. Nhưng mà quá khứ tôi cũng không có làm gì cho họ phải để ý theo dõi. Người ta kêu là nợ máu nhân dân á. Cho nên tôi có đời sống bình dị, không có bị khó khăn ràng buộc gì lắm đâu. Tôi cũng thấy như là bạn tôi đã từng nói, Việt Nam bây giờ rất là phát triển lắm. Ê mày, mày về chỗ mày ở rồi mày sẽ thấy nhà nào cũng lên cao nha mày. Phố xá nhiều, người thì chật ních như là nhem nha. Phố xá nhiều lắm, người thì chật ních như nêm á mày. Ở một thời gian, tôi có được một cái nhận xét là nhà cửa ở Việt Nam lên lầu cao. Cao thiệt. Nhưng mà đa số là nhà của những cán bộ hay là nhà của các Việt Kiều gửi tiền về cho thân nhân nó xây cất lên. Phố xá ở các đường lớn và tọa lạc mặt tiền. Nhưng mà bạn tôi có biết đâu sau lưng đó là những cái khu ổ chuột sình lầy nước động, xào huyệt của đĩ điếm, của giật tiền, của móc túi. Du khách ở chợ Sài Gòn cũ có lẽ có vẻ lược là phồn thịnh đó. Nhưng mà nhìn kỹ lại thì có rất là ít người địa phương đi lại. Nếu mà không nói là con cái của họ, của họ đều là họ hàng cán bộ, rồi những cái gia đình liệt sĩ hoặc là Việt Kiều về thăm quê hương đi qua đi lại thôi. À, phải không? Xe cộ thì nhiều lắm, chạy lõn xả luôn, bắp càng in nổi luôn. Đó, không theo một cái luật lệ lưu thông nào cả. Bởi vậy mới khai sanh ra cái danh từ người ta kêu là luật rừng á. Mà cái luật lệ chỉ để cho cảnh sát hay hoặc là người có quyền hạn ở trong cái chế độ này có dịp để mà móc túi tiền của nhân dân nó dễ dàng hơn thôi. Một bằng chứng trường hợp của tôi đi xe ôm, một đàn ông tài xế xe bị tài xế bị quýt còi thổi phạt ở một cái ngã ba. Cái anh tài xế anh khóm nấm, dạ thưa anh, em lỗi gì ạ, đèn phực lên đèn xanh thì em mới qua mà. Vậy đó, ông tài xế ông nói, ông khúm núm ông nói như vậy. Rồi gã công an không có trả lời câu hỏi nào của người dân thắc mắc hết. Tào đết biết, mày chỉ cần mày biết phạt là được rồi. Dạ. Cái viên quần áo vàng này hất hàm. Ê, giấy tờ mày đâu mày? Xe 50 phân khối mà có bằng lái hay không mày? Cô bộ mày chui quá phải không mày? Dạ, đây. Còn nữa mày? Tài xế xe ôm đang run rẩy. Dạ, thưa anh. Anh cần giấy tờ gì? Có phải là anh cần giấy tờ xe không hả? Hắn nghe như vậy, hắn giữ tật.
Bố mày, ngu quá vậy mày? Chạy xe bao lâu rồi mà mày còn hỏi giấy tờ gì hả mày? Nè, đưa tao xem cái thẻ chủ quyền xe và cái chứng thư nhân dân của mày.
Hắn nạt nộ ra quy.
Có chừng ông cho cải tạo giờ kia chưa?
Dạ. Dạ em trình anh giấy tờ. Trong có ba kèm với lại 20 đồng để anh uống nước nè. Nhờ cán bộ thông cảm nha. Dạ dạ. Hắn đã đảo mắt, hắn nhìn qua tứ phía của một cái con bài sắp sửa gian lận.
Biết vậy thì khôn ngang.
Nhân diện không lực bậm trợn vây qua tôi hất hàm.
Còn thằng này nữa, đưa luôn giấy tờ tao coi coi. Vô đẳng vô thực gì vậy?
Dạ thưa anh, dạ đây ạ. Hắn nhìn tôi từ đầu tuốt xuống chân, không rõ là nhận định gì mà thay đổi cái thái độ hòa quản tức khắc. Gã đã lộ một cái nét mặt vui như là bắt được vàng qua chụp cái con mồi ngon cơm.
Thế là anh là Việt Kiều hả?
Dạ 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 thưa phải ạ. Tôi gật đầu tôi nói như vậy.
Ê ơi, thiệt tình. Người nước ngoài về còn hách hơn cụ Hồ, cụ Mao, cụ Mát nha.
Hắn cầm củi, hắn mò mẫm rất lâu trong cái cặp của hắn như là tìm hồ sơ vậy. Ngoại kiều, để coi xử lý khác nha. Để coi coi có chính sách khác nha. Hắn véo vai áo của anh tài xế xe ôm ra chỗ khác. Rồi lát sau anh tài xế kề tai tôi nói nhỏ: "Anh ơi anh đưa cho nó 200 đồng rồi mình đi anh, giải quyết cho nó xong rồi đi." Tôi mới móc túi tôi lấy sắp bạc 200 đồng Hồ Chí Minh đưa cho tên cảnh sát giao thông đang thi hành cái phận sự, gọi là cái việc nhà nước của hắn. Hắn đổi ngay thái độ hòa quản, cười hiếp mắt khom lưng lòng khối.
Thưa ông đi may mắn nha ông.
Qua cái chuyện này, bắt tôi nhớ cái lúc mà xuống phi trường Tân Sơn Nhất tôi rất là buồn cười lắm. Đó là tôi, từ cái tiếng xưng hô bạn bè kêu tôi là mày này mày nọ, thằng này thằng kia, coi thường tôi một cái thằng không ra gì. Bây giờ về Việt Nam gặp mấy ông Việt Cộng, họ thấy tôi tưởng là có tiền rừng bạc bể cho nên tối mắt. Thấy hơi tiền chột mắt đó mà. Tôi được đưa lên cái vai dế là ông nha ha, như là cái bậc cao cấp của bọn chúng rồi đó. Chuyện là như vậy nè, khi mà đi qua cái cổng mà xét hành lý, tôi hỏi qua cái kinh nghiệm của các người bạn về Việt Nam nhiều lần để làm theo. Đó là ở trong những cái tờ passport đó, passport tôi sẽ kèm theo chỉ 15 tờ giấy $1 mà các ông có nhiều sao ở trên cổ áo kia bãi lia lịa luôn đó.
Chào ông, ở Mỹ mới về à?
Khi ra khỏi quầy kiểm tra hành lý, một vài những cái tay nón cối xúm lại dành nhau xách vali cho tôi.
Dạ dạ, thưa ông à, để em xách hộ cho ông đỡ mệt nhé.
Nhưng mà tôi từ chối. Dạ không sao sao đâu, dạ đi máy bay tôi không có mệt đâu. Dạ khỏi phải làm phiền anh. Anh cán bộ an ninh phi trường trước đã từng là anh hùng dự trường Sơn Đông hay hoặc là trường Sơn Đây hay hoặc là cái con đường mòn hờ cờ mờ. Bây giờ khép nép trước một cái Việt Kiều như tôi đang thất nghiệp ở Mỹ về đây.
Ông nói thế chứ em thấy ông cần đi một mình thì khoan thai hơn phải không ạ?
Tôi nhìn ra đường, tôi thấy xe gắn máy chạy lên kền như là dây kiến vậy đó. Bóp còi thì inh ỏi, trong khi thì là trời oi bức, nóng nực. Thiếu điều là muốn vuột cái áo quần cho nó đỡ nóng. Tôi nôn nóng, tôi về mau khách sạn để mà tắm một phát cho nó mát, mới liền hỏi: "Anh ơi anh, gần đây có cái khách sạn không anh?" Gã mới vuốt tóc:
"Ông gọi em hay con xưng ông cho có tôn ti à? Em à, con à, gọi taxi cho ông về nhà trọ nghe chưa?"
Tôi nhìn và đoán tuổi anh bằng tuổi tôi. Dạ không, tôi ở khách sạn.
Vâng vâng vâng, thưa ông dạ.
Tôi cho tên cán bộ 5 đồng tiền Mỹ, hắn mừng vui ra phết. Và trên con đường xưa có tên là cái con đường Lê Lợi, bây giờ thì cũng đã đổi tên. Tôi có ghé thăm nhà sách Khai Trí, tôi lựa mua một vài quyển sách. Một rừng sách tôi xem sơ qua mỗi cuốn một vài trang thì cũng đủ biết là sách cách mạng, đề cao Các Mác hay hoặc là hình của tên đồ tể hờ cờ mờ, cái đầu hói. Có lẫn một cái dựa sách cũ mà trước đây họ đã lục lạo toàn cái quốc tịch, toàn quốc, họ đã lục lạo hết toàn quốc để mà họ tịch thu cho rằng là sách Mỹ Nguyền hay sách Đội Trụy cần phải thiêu hủy. Sách Chuyện Kiều của danh hào Nguyễn Du, khi mà cách mạng vào thì họ cho là cái loại sách dâm đảng, đàn ông chớ đọc truyện Kiều, thì bây giờ được bày bán khắp mọi nơi ở các nhà bán sách, còn gọi là những cái tuyệt phẩm nữa chứ. Tôi hỏi một anh bán sách đòi nón cối, bởi vì cho chỉ có cán bộ thì mới được kinh doanh thương mại lớn lao như vậy ở đây thôi. Anh gói cho tôi cuốn sách mà cái loại mà túi khôn loại người đi, người ta kêu là Đắc Nhân Tâm đó. Cảm ơn anh nha.
Anh cho tôi 120 đồng nha.
Ủa sao đắt quá vậy? Tên cán bộ chủ nhân cũng gãi đầu, miệng thì méo sạch. Sách xưa cũ thì đắt lắm mà. À, sách ngụy mà anh dám bán hả? Gã mới bô bô.
Trời ơi trời, giờ này mà còn ngụy gì nữa. Mà sách ngụy thì mới có giá chứ lì.
Hắn còn dẫu lên một cái hàm răng hô ra khoe.
Thưa ông ấy, ông ở Mỹ ông mới về cho nên ông không rõ. Đó là chỉ có nhà sách lớn như là nhà sách của chúng em thì mới có mà thôi hả? Có như thế chứ phải không?
Dạ, dạ thôi. À, tôi định mua cuốn để về Mỹ rảnh lấy ra đọc á mà. Nghe như vậy thì hắn có vẻ hắn mừng, bởi vì bợ được mẻ cá lớn.
Thế thì ông là Việt Kiều à?
Dạ phải. Anh ta cúm núm, anh ta là bốc thơm.
À, ông đẹp trai nha, nước da hồng hào nha, không có đánh phấn, tự nhiên đẹp đẽ như là con gái luôn rồi nha.
Tôi đang ở tại San Jose bên Hoa Kỳ, nhớ lại những ngày ở Việt Nam mà tức cười. Khi trước mới chiếm được miền Nam, cán bộ Việt Cộng rất là hách xì sằng lắm. Họ làm mưa, họ làm gió, họ ngang tàn đối với nhân dân quần chúng, cái kiểu mà cái kiểu cách hách dịch của những cái người thắng trận. Bởi vì người ta mới nói là thắng làm vua mà. Họ quên quan đó là đánh thắng giặc Mỹ, đánh cho Mỹ Cúc, đánh cho ngụy nhào. Vậy mà bây giờ lại tân bốc kêu ông kêu bà các Việt Kiều từ Mỹ về, về thăm quê hương một cách thiệt là ngọt xớt nha. Trước đây tôi vượt biên, tôi phải trốn lên trốn xuống. Nếu mà chẳng may mà bị bắt bớ thì họ cho là cái thằng phản quốc, đánh đập để mà moi tiền. Đó, bây giờ thì họ tôn vinh Việt Kiều là giỏi giang, là chất xám, là đám Việt Kiều yêu nước, giói bằng tay ngàn dặm, nhằm lôi cuốn những người đồng bào hải ngoại về nước, đổ đô la về đó mà. Họ đã làm to. Bởi vì ở Mỹ tôi chỉ là một cái anh Việt Kiều thất nghiệp thôi, nhà ở mướn mà thôi đó nghe. Kính thưa quý vị, vừa rồi đó là một câu chuyện ngắn được Hoàng Tính tuyển chọn để gửi đến cho quý vị, tác giả là Trần Đông Thành. Câu chuyện được mang tên là Từ Thằng Lên Ông. Hoàng Tính một lần nữa, Hoàng Tính cảm ơn tác giả Trần Đông Thành đã có một câu chuyện cũng rất là thú vị để Hoàng Tính có dịp chia sẻ đến quý vị bà con đồng hương đang theo dõi chương trình đọc truyện ngắn này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một ngày an lành và hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện ngắn lần sau. Xin cảm ơn quý vị.